Trong cái thế giới hẹp của con sông, việc của thế giới có vẻ rất xa xăm và không quan trọng. Quan trọng hơn, việc thế giới đối với Delia khủng khiếp hơn sự hăm dọa của chiến tranh là sự phát hiện cô đang có mang một lần nữa. Delia trách cứ Brenton vì vô ý, nhưng Delia tự trách mình hơn vì đã nhân nhượng cho anh ta, mặc dù cô đã kiên quyết về vấn đề này. Một sự yếu đuối như vậy làm cô hạ thấp hơn, và bây giờ cô bị trừng trị. Brenton uống rượu nhiều hơn lúc nào hết và không giúp cô nhiều về vấn đề con cái, và chúng hình như sợ ông. Delia nhìn tương lai một cách thất vọng. Năm con, cô cảm thấy không chịu đựng nổi, thà chết còn hơn. Không phải là sự khó khăn phải sinh nở, bụng mang dạ chữa nặng nề, bệnh hoạn và sự tiêu hóa, những nỗi mệt nhọc của lao động và sinh đẻ. Nhưng cô bắt đầu nhận thấy là mình đang đứng trong một máy xay vòng. Năm này sang năm khác, cô không làm gì hơn là đẻ con và làm việc không ngủ, không nghỉ. Và trong khi tuổi thanh xuân của cô, thời gian sáng tạo của cô như trượt đi, tất cả cảnh trí đẹp trên sông đều làm cho Delia tràn đầy mong muốn được vẽ. Một mong muốn như là nhu cầu của thân thể. Lòng thiết tha đối với màu, đối với việc vẽ tranh dằn xuống, khi cô ngồi giặt và xếp mấy cái tã, sửa soạn thức ăn cho đứa bé, ngồi bên giường của Alex suốt một cơn viêm phổi, sửa tập vở cho Gordon và Brenny, tắm rửa cho Meg. Sự giúp đỡ của Brenton cần thiết biết bao và rất cần trong trường hợp những đứa con trai đánh nhau và cãi nhau, cho đến lúc cô như muốn rú lên. Brenton có vẻ như không màng khi Delia nói với anh về những chuyện đó, và như không hiểu vì sao Delia bực dọc như vậy. Nhiều con hơn có nghĩa là thêm nhân lực. Mấy đứa lớn đã trở thành hữu ích trong việc phụ trên bon. Brenton đã kiếm khá tiền nhờ vào việc buôn bán, nhất là bán whisky trên vùng hồ Victoria, là nơi Brenton gần như giữ độc quyền. Và đồng thời trong thành phố khô Mindura là nơi anh bán rượu mạnh với giá cao. Brenton quyết định mua một ghe hàng nữa để chở thêm hàng và thuê thêm hai người giúp việc. Hình như anh đã quên lãng đi sự thích thú tốc độ và một tham vọng mới đã xâm chiếm người anh, làm ra tiền. Một đêm, Delia bắt gặp anh đang rút một ít rượu ở mỗi chai whisky, đổ vào một chai thứ 10 là chai không. Chính chai kia được châm thêm nước cho đầy. Delia tán thành làm ra thêm tiền để dùng vào áo quần trẻ con và mền ấm. Nhưng cô cũng cảm thấy sai trái trong cách làm ăn như vậy. Cô cũng đã phản đối việc bán rượu trên hồ Victoria. Một người đã bị giết trong một vụ đánh lộn giữa cuộc say sưa trong trại. Một người say khác đã lăn vào lửa trong khi ngủ và đã bị chết cháy. Delia nói, Brenton, anh không thể làm như vậy được, không lương thiện. Họ đã trả giá cao cho whisky rồi. Cái này liên quan gì đến em? Bộ em tưởng là họ chú ý à? Miễn là nó còn có mùi vị whisky là được. Delia trả lời một cách khốn khổ. Nhưng tôi mong rằng chúng ta đừng làm việc đó. Delia không lên khỏi tàu từ lúc Brenton đã để lộ sự ghen tuông điên rồ của anh, và cô không gặp người thanh niên mặc áo xanh từ khi có mang. Delia không còn giúp việc ở cửa hàng nữa. Cô hy vọng chồng mình đừng uống rượu quá nhiều. Đôi mắt của anh ta sáng và khỏe biết bao nhiêu. Cô không cảm thấy cần có sự bầu bạn với phụ nữ khác. Nhưng trong tâm trí của cô thật sự có một tình trạng cô đơn lớn lao. Cô bận nhiều việc quá nên chẳng gửi thư từ, và Imogen lần lần không viết thư nữa. Cô muốn nói chuyện làm ăn với các nghệ sĩ khác, cùng động viên nhau. Hai tờ tạp chí nghệ thuật cô nhận hình như làm cho sự cô đơn của cô nặng nề hơn. Ở Morgan, một hôm, trong khi chiếc Philadelphia đưa hàng xuống xà lan, cô chú ý một gương mặt có râu đứng tách riêng trên bến, với những nét như con diều hâu và đôi mắt đen quan sát, ôm một cái hộp bản vẽ dưới tay và cầm một túi họa sĩ. Delia nhìn đôi môi mỏng khá đỏ dưới bộ râu đen đẹp và cái mũi kiêu hãnh, xương xẩu, gương mặt nhợt nhạt dưới vành nón rơm Panama. Quần áo lịch sự nhưng hơi chểnh mảng. Anh ta đứng nổi giữa những người lao động ở bến, ở ghe tàu và trên đường sắt như đóa phong lan giữa đống khoai. Delia đi xuống phía bến và đi ngang người lạ mặt, nhìn rất sâu vào đôi mắt của anh ta. Đây là một anh chàng nghệ sĩ và Delia muốn hỏi chuyện. Anh đáp lại ánh mắt cô trong một khoảng dường như khá dài, ngưng thở. Rồi mắt của anh nhìn qua trên mặt Delia và nhanh chóng quay đi. Hình như trong đó có một tia khôi hài, một kiểu cách gì đó trong đôi chân mày tua tủa như khuyến khích. Anh ta gợi cho Delia một cách khó tả kỷ niệm về người cha đã chết của cô. Anh ta quay lại và đi trở lên triền đá trắng đến đường chính trong phố. Delia đi theo. Khi thấy anh ta đi vào một cửa tiệm, cô đứng bên ngoài nhưng không gom đủ can đảm để hỏi chuyện. Trước khi anh ta có thể trở ra và có thể chú ý là Delia đi theo anh ta, cô nhanh chân quay lại tàu. Ngày hôm sau, Delia thấy anh ta đang cất chiếc xách tay và một ít thức ăn và một chiếc xuồng kéo lên bờ và đã chất đầy dụng cụ dựng lều. Anh ta ra đi về hướng những bờ dốc đứng màu vàng ở dòng cong phía trên của con sông, chèo một cách thoải mái nhẹ nhàng. Delia nghĩ, không trẻ lắm, ít ra cũng 40. Cô cảm thấy cô đơn một cách vô lý khi nhìn anh ta đi xa, giống như cô đã để mất một người bạn. Trước khi họ rời Morgan, nước bắt đầu xuống, dòng sông chảy chậm, trong, tất cả cấu bùn đều rơi xuống đáy. Mùa đông khô hạn, rồi tiếp theo là một mùa hè cũng khô hạn. Ở Victoria và New South Wales có ít hay không có mưa và thời tiết khá ấm nên không có tuyết tụ lại trên đỉnh núi Albert. Con sông cứ tiếp tục cạn đều đều. Ở mạn dưới, tàu bị kẹt vào những chỗ cạn, do những vũng nước thu hẹp lại. Hoặc nằm trên khô, hoặc lủi vào trong bùn. Brenton nói, một cản ngại, tôi đã nói là họ sẽ không làm gì cả cho đến một lần khô cạn nữa. Và họ đã bỏ ra bao nhiêu triệu để duy trì đường tàu hỏa chạy lỗ cạnh tranh với tàu thuyền. Đồ đuôi, ngu dại. Brenton cho hạn hán là một điều xui xẻo trong định mệnh hoặc thiên nhiên hoặc một cái gì trừu tượng đại loại như thế lại xảy ra lúc anh đang phát triển việc buôn bán và đã làm chìm đắm phần lớn số vốn của anh trong chiếc xà lan mới và hàng hóa mua thêm. Delia mãi nghe điều than quán của anh và theo dõi gân máu trên mặt của anh. Lòng lo sợ anh sẽ ngã bệnh khi tàu bị cạn. Khi sự cố xảy ra thì Brenton không có mặt trong buồng lái. Tàu đang trên sông giữa Wakerick và Kingston. Brenton đã chuyển tay lái cho anh phó mới và ra ngoài lan can để nhìn xem nước bị hút ra bờ khi họ đi qua. Một dấu hiệu chắc chắn là nước rất thấp. Brenton có một dây sắt, một đầu cục dòng một cây nhựa đỏ vững vàng trên bờ trước mũi tàu và một đầu cục dòng trên một miếng kềm dọc cây trục của bánh xe quạt nước. Chiếc Philadelphia trợt dài bộ ra phía trước và lại dính chặt vào đất. Một đường đào lộ ra ở phía sau tàu và các cánh quạt như lật lại dưới mắt thích thú của trẻ con, nhưng không ích gì. Họ bị gắn chặt vào đất, trong khi đó chiếc xà lan còn nổi phía sau. Rồi không mấy chốc, chiếc Philadelphia bị ghìm trong một cái vũng nước tù, như trước đây đã có lần bị trên sông Darling. Nhưng lần này thì tệ hại hơn vì tàu bị cạn một bên và vì nước tiếp tục xuống thấp. Cần tàu bắt đầu nghiêng, các thứ đều tuột và lăn từ bàn rơi xuống sàn. Brenton cằn nhằn. Giống như hạn năm 1902. Và anh giao cho thủy thủ việc trét tarpaulins lấy ở xà lan lên phía trái của tàu để bảo vệ các thứ sơn tránh mặt trời chiếu. Anh có nhiều hộp sắt đầy sơn trên tàu, cho nên thủy thủ không phải ở không, đồng thời có thể sơn phết phần kiến trúc bên trên của tàu hai lớp sơn mới. Anh chuẩn bị đầy đủ để chờ đợi, bất lực và thất vọng, còn nước không thấy đến. Đối với Delia, sự việc hình như không tệ bằng cơn hạn năm 1902. Bởi vì trước mắt của cô không có cái cảnh khốn khổ của cái chết của đám cừu dài theo bờ sông Darling, hoặc là cảnh đen tối của nông trại Mali khi họ bị cạn lần thứ hai. Delia nhìn các triền phủ bùn khô và tự nghĩ không biết sẽ có thể thấy lại cửa sông, bãi cát trắng dài với những làn sóng trắng bọt đổ lên bờ hay không. Như cô đã nghe nói mãi từ khi còn là một đứa bé, hoặc giả như cuộc đời của cô sẽ phải chấm dứt trong một cái vũng nước cạn như thế này. Bị vấp ngã, bị bó hẹp từ các mục đích cao quý của nó và bị giới hạn vào những mức đã bỏ đi của những thành tựu cũ. Trang trại trên đỉnh bờ đứng khác hẳn chỗ chọn chống nơi mà bà Slop đã trải qua một cuộc sống vô vọng và khủng khiếp. Đất đã được tưới tiêu từ nước sông và ngôi nhà mát đủ tiện nghi xây cất bằng đá vôi địa phương có cây ăn trái bao quanh. Vợ người chủ trại khi hay biết hoàn cảnh của Delia đã đồng ý chăm sóc mấy đứa trẻ trong lúc cô đi bệnh viện sinh. Bà Menvin lấy làm vui mừng được tiếp xúc với một phụ nữ. Bà đã đến giếng tàu, mặc dù bà có hơi sợ các bậc thang, và Delia cùng hai cậu con lớn đã cùng đi với bà trở lại nông trại. Nhưng chính bé gái Meg đã chinh phục được lòng của bà với sự vui mừng thân thiết và làn da hồng hào của bé. Bà nói với Delia, tôi rất thích có bốn đứa con nữa. Nhưng Delia hét lớn, lo cho chúng nó công việc quá nhiều. Gần đây Delia bận quá nhiều việc, may một chồng áo quần mới để bận ở nhà cho chính mình và đứa bé, và lo nhiếp giá một số quần áo cô đã để quản lại nhiều tháng nay. Delia không biết bà Menvin có quên là việc có bốn đứa con với đứa lớn vừa lên 8 sẽ bận rộn như thế nào. Và bà không nghĩ ra bà sẽ cực nhọc khi nhận giữ các đứa bé trong 2 tuần. Nhưng điều đó làm cô nhẹ lo không phải để những đứa bé cho Brenton trong tình trạng của anh hiện nay, đặc biệt là với các thùng whisky còn trên tàu. Chiếc Philadelphia mắc cạn trên một voi cát chạy từ đảo ra phía bên kia bờ có vách đứng. Có nhiều thỏ và cả thỏ rừng trên đảo, còn sông thì rất đầy các thứ cá, do đó không có việc thiếu thức ăn tươi cho các bữa ăn. Brenton đã cho thôi việc anh kỹ sư và Prentice nên ở lại một mình buồn thiêu khi Delia và mấy đứa trẻ ra đi. Mùa đông đã bắt đầu mà vẫn chưa có mưa ở đâu cả. Anh cảm thấy mình rất không may nên bị giáng vào một cái hốc như thế này, trong bãi bùn này chẳng biết đến bao giờ. Tuy nhiên anh không thể để chiếc tàu không người coi giữ. Delia trở về sau lần khám chót, trong lòng mừng rỡ. Không phải là chuyện cô sắp tạo ra được một đứa bé nữa. Chuyện này đến nay không có gì là mới mẻ, nhưng là lần đầu tiên cô biết cách đẻ. Kiến thức mà những người phụ nữ, người dân tộc nhiều tuổi truyền lại cho số thanh nữ của tộc họ trước khi những người này đẻ lần đầu tiên trên một cái nệm sạch, sát trùng bằng lá cây gôm. Kiến thức ấy Delia đã tự mình học được lần đầu và rất khó nhọc. Qua mỗi lần sinh, Delia nắm rõ hơn cách đẻ này. Thực sự là rất giản đơn, không phải chống lại cái đau đớn mà nương theo đó đến mỗi cơn đau quặn xé người như là một bước đi tới, và để thân thể mình được đưa đi như một cục đá dưới lòng sông. Thay vì căng người chống lại cái đau đớn, Delia buông mình theo, và ngay lúc ấy cơn đau giảm đi. Phải rồi, con ơi, đẩy tới, cố lên, con đang đến gần ánh sáng. Delia nói thì thầm trong tiềm thức như dội lại tiếng hét của các cô gái dân tộc thường hét để thúc đẩy sự ra đời của đứa bé. Đến đây, đây là dì con đang chờ để xem mặt con. Cố lên, thấy chưa? Hôm nay là một ngày đẹp trời. Người ta đưa đứa bé để Delia có thể nhìn một lúc mái tóc đen ướt của nó và đôi mắt nhắm khít lại, như một con búp bê Trung Hoa. Delia thoáng nghĩ trong tình trạng như ngái ngủ. Ngày hôm sau, Delia chờ mong người ta bồng bé đến, một bé gái như họ nói. Nhưng ánh sáng kém dần, đã xế chiều mà cô vẫn chưa được thấy con. Delia đột ngột nhớ lại những nỗi lo sợ trước đây của cô. Có cái gì không ổn? Cô chỉ mới thấy mặt bé đêm qua, lúc nửa đêm sau khi sinh xong xuôi. Delia hỏi người y tá phụ trách khi bà đến thăm như thường lệ những buổi chiều. Con tôi đâu? Tại sao các bà không cho tôi nhìn cháu? Bà y tá trả lời dịu dàng. Bà sẽ thấy cháu sáng mai. Giả lại bà cũng chưa có sữa. Chúng tôi để cho cháu nghỉ. Delia vẫn hỏi, lòng nghi ngờ. Tại sao? Đây là một sự sinh nở bình thường phải không bà? Một sự sinh nở dễ dàng mà. Vâng, đúng như vậy. Tôi phải nói cô thân yêu, cô là một sản phụ lý tưởng. Bà y tá nói một cách nồng nhiệt. Nếu tất cả bọn họ sinh con với ít căng thẳng như cô. Tôi đã sinh nhiều lần rồi. Delia thư giãn và không còn lo lắng. Khi đứa bé được đưa đến Delia sáng hôm sau, nó đã thức và nhìn cô một cách u ám qua đôi mắt nhỏ về hình dáng có vẻ khác thường. Delia nhìn con với một lo lắng sâu xa, tim cô đập mạnh. Nó hình như không có cảm xúc gì và không quan tâm đến vú mẹ. Tuy rằng sau đó, nhờ người y tá giúp, nó mới bắt đầu bú. Sau khi người y tá rút đi, Delia nhìn mặt mày nó kỹ lưỡng hơn. Mũi chỉ là một dấu nhỏ, miệng không có hình thù gì. Hai tay nhỏ và thấy một cách không bình thường. Còn cái đầu thì cũng lạ, rộng hơn dài. Với những ngón tay run rẩy, Delia tháo khăn và mền. Đứa bé nằm trên gối. Tay chân nó có vẻ bình thường, nhưng có thể hơi ngắn. Nhưng cái đầu và đôi mắt như biến đi ở khóe, với những nếp da dung đầy, gợi cho Delia hình ảnh kỳ quái, ghê tởm của đứa bé trai ở nông trại, có những cây mali, với đôi mắt nhỏ, lạnh và tiếng kêu như của một con thú. Delia nhớ lại lời bà Slope. Bác sĩ nói việc này có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Nhưng Delia không nói gì với cô y tá khi cô trở lại và đặt đứa bé vào một cái nôi bên cạnh. Khi bác sĩ đến thăm với cái nhìn sắc sảo, cởi mở và gương mặt đỏ hồng đẹp đẽ, Delia thấy đỡ khổ tâm hơn. Ông làm cho Delia nhớ lại thời gian mét đau và làm nảy sinh tình bạn bè giữa hai người. Thưa bác sĩ, đứa bé có sao không? Delia hỏi một cách khẩn thiết, cố gắng ngồi lên dưới cái mền trắng. Sau khi bác sĩ khám xong, cô cảm thấy những giọt nước mắt yếu đuối và lo sợ đã len đến mi mắt. Bác sĩ nói một cách nhiệt tình. Tất nhiên, cháu bé mạnh giỏi. Nhưng mặt ông quay đi trong khi dở những tấm che phủ cái nôi. Trẻ sơ sinh đứa nào cũng kỳ lạ trong một hai ngày đầu, cô biết rồi chứ. Dân. Tôi biết, nhưng hình dáng của cái đầu của cháu... À, có hơi méo mó do những cố gắng trong lúc ra đời. Có lẽ, thường thấy thôi, rồi nó sẽ tự điều chỉnh lấy trong vài ngày. Nhưng về sinh nở cũng dễ dàng, và cháu bé cũng nhỏ, chỉ có 3 kg. Thôi cô bạn thân mến, lo lắng quá không tốt đối với các bà mẹ sau khi sinh nở. Bác sĩ vừa nói vừa bồng cháu bé đến gần cửa sổ. Ông đứng quay lưng về phía giường, trong khi ông nhìn đứa bé trong ánh sáng đầy đủ, chú ý đến xương sọ. Nhưng Delia nhìn ông rất chăm chú. Ông cầm lấy một nắm tay nhỏ, kéo những ngón tay cong thẳng ra, nhìn lòng bàn tay, tháo vớ ra và dùng ngón tay kéo các ngón chân ra. Đứa bé há miệng và ông nhìn vào đốc họng của nó. Trong khi ông quay lại để trả cháu bé vào nôi, lưng ông quay ra ánh sáng. Nhưng Delia cũng cảm nghĩ là cô thấy một vẻ đau khổ trên mặt của ông trước khi trên đó phủ một vẻ vui tươi. Ông nói, à, cô biết cách rồi mà, cho cháu ăn no và để nó ngủ, sữa đã có tốt đủ rồi. Đó, tôi nghĩ là cô sẽ không khó khăn gì trong việc nuôi ăn cháu, và cô thì đang khỏe lắm. Nghỉ 10 ngày ở đây, sau đó cô có thể mang cháu về nhà. Môi của Delia mấp máy nhưng không có tiếng nói. Delia muốn nói, cháu bé có dưới trung bình về đầu óc không? Nó lớn lên có thành một đứa đần không? Nhưng cô nói không nên lời. Cô không dám hỏi. Bác sĩ đưa tay chào thân ái rồi đi ra ngoài. Delia nằm lại và kéo tấm đắp phủ cả đầu, buông mình vào một cảm giác khiếp đảm tuyệt vọng. Delia hiểu hết như chính bác sĩ nói rõ với cô. Cô lại tung tấm đắp lên, cúi xuống nói và cố gắng bồng đứa bé lên và một lần nữa tháo những dải quấn ra. Cô nhìn chân, thấy ngón chân cái như tách ra khỏi những ngón kia, rồi đến tay. Cố nhiên đó không phải là tay nghệ sĩ. Bề ngang to hơn bề dài, ngón ngắn, mập và một ngón tay cái cong. Nhưng chính cái đầu làm cho Delia lo sợ, cái sọ ngắn, đôi tai dị thường. Trông đứa bé thì không tệ lắm, nhưng rồi bé sẽ thành một thiếu nữ, một phụ nữ. Bà y tá trưởng vẫn nhất định không nhận là đứa bé có gì tệ hại. Tuy bà cũng nhận thấy người mẹ không sung sướng với con mình. Trong khi phải ngăn nhiều bà mẹ đừng làm mất giấc ngủ của con với quá nhiều âu yếm, bà mẹ này chỉ đưa con vào giường mình vào những thời gian nhất định để cho con bú, quay mặt ra xa, nhìn vào tường hay phía ngoài cửa sổ. Vào lúc bác sĩ đến thăm kế đó, lần chót trước khi Delia xuất hiện, bà y tá trưởng cùng vào với ông và với vẻ nghiêm trọng bắt đầu. Tôi e có một điều phải nói với bà Edwards. Con của bà cần được chăm sóc đặc biệt. Tôi đã rõ, thưa bà. Xin bà cho tôi nói chuyện riêng với bác sĩ. Bà y tá trưởng có vẻ hơi bị xúc phạm và đi ra một cách uy nghi, giữ cho cái nón trắng của bà cao thẳng. Bác sĩ nhướng mày lên và nhìn Delia với đôi mắt tuyệt vọng. Tôi nghĩ bà biết tôi sẽ nói gì. Có. Giọng cô như không còn sức và không ra lời. Con của tôi là một đứa đần bẩm sinh. Nó không bao giờ sẽ trưởng thành về đầu óc. Nó sẽ mãi mãi khiếm khuyết và xấu xí. Và càng lớn nó sẽ càng xấu xí. Tôi chỉ muốn hiểu tại sao như vậy. Đứa bé đầu lòng của tôi chết khi sinh nở là một đứa bé đẹp hoàn toàn. Và bây giờ đứa con này được sống. Tại sao? Bác sĩ nhún vai, xòe hai bàn tay, lòng bàn tay đưa ra trước. Làm sao biết được? Hình như không có lý gì trong những chuyện như thế này. Chuyện xảy ra hình như không có lý do. Tuy nhiên có người cho là hình như nó có liên quan đến một vài điều kiện trước khi sinh. Một sự rối loạn nội tiết của người mẹ, xúc cảm mạnh, bệnh lao. Nhưng chúng tôi cũng không biết. Một điều có thể nói là người mẹ càng lớn tuổi thì hiện tượng này càng dễ xảy ra. Cô bao nhiêu? 34 tuổi? Gần 35. Nhưng tôi biết một trường hợp cũng trên bờ sông. Trong đó người mẹ chỉ là một cô gái. Gần như trường hợp ngu đần. Có một nguyên nhân nhất định trong nội tiết của chính cháu bé và thường thì không xuất hiện trước thời gian 6 tháng tuổi. Có thể trị được, nhưng đây là trường hợp điển hình. Dáng vẻ giống khỉ, ngón tay cong, cấu trúc của sọ và bàn chân. Tôi sợ rằng không thể làm gì được với một đứa trẻ mắc bệnh mongoloid. Nhưng Delia nghĩ có thể và phải làm một điều gì chứ? Trên nóc buồng nhỏ, những đốm ánh sáng kết lại như nhảy múa khi Delia nằm nhìn lên. Nó nhảy múa không ngừng như một đứa gái nhỏ đầy lòng yêu cuộc sống. Delia rên dài và úp mặt vào gối. Bên cạnh, đứa bé nằm trong nôi, yên lặng như quơ tay không mục đích. Có lẽ vì cũng thấy những đốm sáng vượt qua trần. Delia bám chặt vào áo gối như sắp chết mất. Cuộc sống đáng thù ghét, tàn ác, vô lý biết bao. Đứa con đầu tiên, đứa con của tình yêu và hạnh phúc đã không được cả đến giây phút thở ở đời. Và bây giờ, từ căm ghét và nhục nhã, lại sinh ra cái con vật quái lạ khỏe mạnh, thở mạnh, cứ lớn mãi này. Cho đến giây phút cuối cùng của đời mình, Delia sẽ thấy nó như thể trước mắt. Delia biết rõ cảm nghĩ của bà Slop. Con gái của bà cũng đã có một phần nào mềm yếu, và cháu của bà cũng đã như thế này. Delia ngẩng đầu lên và nhìn phía cái nôi, và mặt của cô như cứng lại thành một cái mặt nạ. Delia ngồi dậy và đi ra bon tàu nơi Brenton đang thả lưới. Brenton, anh có thể đi lên nông trại và đề nghị bà Menvin, nếu được thì giữ hộ mấy đứa nhỏ thêm vài ngày. Em biết là ngày mai đáng lý mình phải đến nhận các con về, nhưng bà Menvin chắc không chú ý gì. Được, nhưng sao lại vậy? Em thấy chưa khỏe mạnh lắm, và đứa bé cũng không mạnh như em nghĩ. Bé có vẻ cũng khá sáng sủa đó, tuy nhiên chắc không đẹp, nó không giống anh. Anh sẽ đi chứ? Anh đã nói được. Brenton bắt được một con cà lóc khá to sáng nay, và Delia chiên bột với khoai và sốt ngon để ăn tối. Brenton nói có vẻ không vui khi lấy thêm thức ăn. Em trở thành người nấu ăn thực sự rồi đó, nhưng sao không thấy em ăn gì? Có gì không ổn hả? Em nói với anh là em không thấy khỏe lắm, vả lại em đang lo lắng về... Nhưng thôi, đừng hỏi gì nữa. Delia bỗng nhiên thấy nóng giận một cách đột ngột. Brenton nhìn cô, đặt nĩa xuống. Em không khỏe thật đó. Được, đi nghỉ đi, nếu em thấy cần. Anh sẽ ăn nốt và sẽ thu rửa. Này, anh, em thấy cần đi ra ngoài một hồi thì hơn. Như vậy sẽ dễ ngủ hơn.
Coi chừng dẫm lên rắn đó.
Vậy em sẽ đi xuồng, chỉ đi quanh quẩn các đầm nhỏ kia thôi. Delia leo xuống một mình và lên ngồi trên chiếc xuồng. Chính chiếc xuồng cách đây nhiều năm, Brenton đã đưa cô đi trong cái đêm như định mệnh đó. Đêm đó anh đã hôn cô trong khi họ đang chèo trên sông. Một cảm xúc nặng nề xâm chiếm Delia về những đổi thay trong các quan hệ ở đời. Bây giờ, Delia mới nhận ra là cái chết của Adam không hẳn là một bi kịch như cô đã nghĩ trước đây. Trong lòng của Delia, con người này vẫn trẻ đẹp và tha thiết. Delia không phải thấy anh mang dần những nét đanh đá trên mặt và trở thành lạnh nhạt. Delia cầm chèo và chèo đến cuối dũng nước tàu đang đậu. Thật là khác lúc sông còn chảy. Thời gian. Đầu óc của Delia quay trở lại với ám ảnh của thời gian. Nhưng cô cứ thấy rằng thời gian cũng ngưng động lại mãi trong lúc cô cứ ngồi đó với những cây chèo không cử động trên mặt nước yên tĩnh. Và ngay trong lúc này, đứa bé cứ thở, cứ lớn lên, cứ trở nên già dặn hơn. Delia biết chắc chắn rằng như thế là sai. Cô chỉ có thể làm một điều là mạnh dạn hơn, lo làm cái điều đứng đắn cho sự sống còn của các con, cho sự sống còn của đứa bé gái này. Brenton nói, anh đi đây. Delia không nhìn anh mà còn để tâm vào đĩa chén. Đứa bé được cho ăn và được tắm với sự chu đáo thường xuyên của mẹ đang ngủ trong nôi. Delia nhớ lại, Brenton không chịu để Delia rửa chén đĩa vào đêm mà Delia và anh dùng bữa lần đầu trên tàu. Lạ thật. Vì sao mà trí óc của cô quay lại như thế nào lúc này? Nhưng Delia biết rằng những sự việc của năm xưa đã dẫn đến hiện tại một cách không tránh khỏi, đến cái ngày đặc biệt trong đời của cô mà cô sẽ không bao giờ quên. Em có cần gì đặc biệt ở nông trại không?
Không, gửi cho các con tình thương của em. Chắc bà Melvin sẽ cho anh mang nặng trứng và kem. Bà sẽ hỏi thăm cháu bé. Nói với bà là cháu mạnh giỏi.
Brenton leo vào thuyền dáng vẻ mệt nhọc. Thuyền lắc rồi lại đứng yên. Anh xếp chèo và trong giây phút quơ chèo trên không trước khi đưa vào quạt nước. Đối với Delia, hình như anh ta mất hàng tiếng đồng hồ mới ra đi. Vì Delia đã suy nghĩ nhiều như thế về những ngày đã qua, những sự thay đổi trong con người Brenton hình như gợi lên nhiều điều mới. Cô nhìn dáng to đầy và gương mặt nặng nề đỏ lừ của anh, những lọn tóc quăng xám trước đây vàng như ánh mặt trời. Lại nhìn xuống hai tay của mình lao động để làm sạm đi và có mấy nốt ruồi trên lưng bàn tay. Ừ, thời gian đã làm thay đổi chúng mình như thế nào? Chậm chậm, êm đềm, không mảy may hay biết. Nó đã làm cho chúng mình già đi. Delia trở lại và rửa cho xong bát đĩa để mọi thứ có trật tự. Quét nhà bếp và bước ra ngoài xem Brenton đi đến bao xa rồi. Khi thấy anh đã đến vách đứng và cột thuyền vào một cục đá, Delia lại trở lên buồng, nhìn đứa bé còn đang ngủ. Sau đó cô trở xuống và đi vòng ra tàu phía sau. Khi cô nhìn vào buồng, tim cô đập mạnh trong lòng ngực. Delia thấy ngay đứa trẻ đang ngủ co quắp lại và nằm im trong nôi. Nó có thể cất đầu lên một chút, nhưng không lâu, cái gân cổ không đủ sức, cái gối mềm nhưng dày. Delia quay lại và chạy ra khỏi buồng, chạy qua những bậc thang ở bao guồng qua cầu tàu đi đến đảo. Chưa bao giờ Delia đi bộ xa trên đảo vì cô rất sợ rắn. Nhưng bây giờ cô đi tới mãi giữa đám sậy. Delia nghĩ là cô sẽ ngồi lại đây cho đến khi cô thấy chiếc xuồng nhỏ rời chân bờ đứng vì chân của cô đau, bị trầy trụa và chảy máu. Nhưng cô cũng không nghỉ ngơi được. Sau vài phút, cô lại đứng dậy và đi vòng quanh đảo theo hướng ngược lại. Delia phải đấu tranh với một mong muốn như điên cuồng trở lại tàu và nhìn qua đứa bé. Sau cùng, Delia lại đi vòng một lần nữa đến một nơi ngang tàu. Và khi đó cô nghe tiếng sột soạt của mái chèo. Cô té nằm dài trong một bụi cây. Một cái gì lướt đi từ gần chỗ chân cô, một con rắn hay một con muỗi? Nhưng Delia cũng không chú ý gì. Delia căng tai lắng nghe, có phải là tiếng của đứa bé đang khóc? Delia sẽ chẳng vượt qua được nữa. Rồi thì có tiếng kêu của Brenton với một âm thanh hoảng hốt. Delia! Delia! Em ở đâu? Delia cố kìm lại để đến chậm, không phải chạy. Delia! Trời ơi! Delia! Em ở đâu? Em đây, trên đảo, em đang kiếm... Lại đây mau, tại sao bỏ con nhỏ? Cái gì? Con bé, anh nghĩ là nó đã chết. Chắc là nó đã lăn, nằm úp mặt lại. Nó không còn thở nữa. Anh có chắc không? Trong khi cô đi lên cầu thang, Brenton nhìn Delia một lúc lấy làm lo vì sắc mặt nhợt nhạt, tay chân rách tươm, tóc rối như rừng. Trời ơi, sao em lại đi lên bờ làm gì? Anh đi về và thấy con như vậy, mặt của nó úp vào gối. Delia cố gắng đi nhanh như chạy lên các bậc thang cuối cùng. Brenton đã đặt đứa bé lại trên giường và nó nằm bất động, đôi mắt lạ lẫm đã nhắm lại vĩnh viễn. Bộ ngực nhỏ không còn chuyển động, không có gì trong động mạch. Delia quỳ xuống bên cạnh giường và khóc nức nở, có phần bớt căng thẳng. Khi Delia đã lấy lại bình tĩnh, cô khẩn khoản với Brenton để anh đi quay Carrick gặp bác sĩ. Brenton muốn mang đứa bé theo, nhưng Delia kiên trì theo ý kiến của cô. Cô muốn gặp bác sĩ nơi đây. Khi Brenton đã đi và tiếng của mái chèo không còn nữa, Delia tắm rửa và sửa soạn tóc lại rất cẩn thận.
Cô mặc cái áo dài popelin màu lila. Bây giờ đầu óc của cô đã yên tĩnh và sáng suốt.
Delia cố gắng không tỏ vẻ căng thẳng. Cô không muốn có vẻ khổ sở vì bác sĩ biết là cô sẽ được đỡ bớt gánh nặng. Không hối tiếc gì chuyện đã xảy ra. Rồi Delia ngồi lại trên giường, bồng con bé đặt trong lòng và nhìn nó một cách trầm mặc. Đây là lần đầu tiên Delia nhìn cái chết không bị xúc động. Đầu óc của cô cảm thấy lạnh và trống không. Ngoài ra chỉ còn có phần ngỡ ngàng. Trong khi cô nhìn cái móng tay nhỏ và tóc quăng tít, điều gì đã đổi thay ngoài cái điều là tim đã ngừng đập, phổi đã ngưng vận động? Delia vẫn còn ngồi đó như trong một cơn mê với đứa con chết nằm trong lòng. Sau 2 giờ Brenton trở về với bác sĩ. Delia nghe bước chân của họ trên cầu thang, nhưng vì người bị cứng và tê nên không thể cử động. Trong một thoáng, Delia nghĩ, cuộc sống cũng đã bỏ mình mà đi, mình chết rồi. Một cơn đau nổi lên trong chân khi máu bắt đầu chảy lại. Brenton cúi đầu ở cái cửa thấp, đi trước dẫn đường. Bác sĩ người thấp đi sau. Trong tay ông cầm một cái túi và ông để nó lên một cái tủ. Trước khi nhìn đứa bé, bác sĩ cầm bàn tay lạnh của Delia trong tay của ông và nhìn vào mặt Delia như tìm hiểu. Ông nói, tiếng nói của ông vui tươi, làm Delia thấy êm dịu. Ông nên cho bà Edwards một cái gì nóng để uống, tay của bà như nước đá. Brenton nói, đúng, có ngay. Có vẻ như mừng vì có một cái cớ để đi ra ngoài. Bác sĩ nói một cách nghiêm nghị, còn bà thì nằm xuống đây và đắp 2 cái chăn lên người. Ông đỡ đứa bé chết lên và để nó trên một tấm trải trên đầu một cái tủ. Delia nói, tôi mạnh mà. Bà lạnh và đương nhiên bà có phần nào bị xúc động. Ông bắt đầu nới áo của đứa bé ra và khám. Ừ, đúng, nghẹt thở rõ ràng. Chồng của bà thấy cháu nằm úp mặt xuống phải không? Vâng. Bao lâu như thế sau khi bà rời khỏi tàu?
Thưa, tôi không biết. Lúc nào đó?
Và cháu không có gì lạ khi bà đi phải không?
Im lặng.
Cháu thở đều khi bà đi chứ?
Vâng.
Tại sao các bà mẹ lại thích dùng thứ gối mềm này? Rất nguy hiểm.
Con người trong mắt Delia như rộng ra, làm cho mắt như đen trên gương mặt nhợt nhạt. Delia kéo một góc mền và nhìn bác sĩ. Bác sĩ quay lưng về phía cô và kéo một tấm trải đắp đứa bé.
Tôi không biết đã có nói với bà chưa, nhưng như vậy sẽ giúp cho bà hiểu là rất ít trẻ con dạng mongoloid sẽ sống được hết khoảng 5 năm đầu và chỉ một nửa số này có thể sống đến tuổi thành niên. Đứa con của bà dù sao cũng có một ít hy vọng sống sót được.
Ôi,
số này đặc biệt có nhiều khả năng bị nhiễm trùng ở phổi và bị lao, cho nên với quá trình bệnh lý của bà...
Bác sĩ đi đến cửa sổ và nhìn ra những cây rải rác và những bụi li nung trên đảo.
Bà có thường đi dạo chơi trên đảo hay không? Không có vẻ gì đặc biệt hấp dẫn.
Ồ, tôi thích bơi hơn, nhưng Brenton bận lấy chiếc xuồng đi và tôi nghĩ...
Tiếng nói của Delia như khàn đi. Bác sĩ quay lại và nhìn cô, đôi mắt sáng nhỏ của ông như thấu đáo và thông cảm. Trong giây phút ấy, Delia thấy rằng bác sĩ đã hiểu. Những lời nói của cô tắt trong cổ họng. Có một khoảng thời gian im lặng như kéo dài mãi. Trong đó Delia thấy chính mình bị bắt, bị truy tố tội giết người, bị lên án, bị kêu án tử hình hoặc tù chung thân.
Phải,
tôi sẽ ký giấy chứng tử, lý do chết, nghẹt thở. Bà không cần thiết phải khai vấn. Tôi sẽ ghi nhận những chứng cứ chết vì rủi ro trong khi đứa bé không có ai canh giữ.
Cảm ơn bác sĩ. Và đôi mắt to của Delia còn nói nhiều hơn nữa. Brenton đến, bưng cho Delia một tách cacao nóng và mời bác sĩ sang phòng khách dùng whisky. Brenton cũng có mang theo một chai nước nóng gói trong một cái khăn để sưởi ấm bàn chân bị lạnh của Delia. Delia quay mặt rời thân hình nhỏ xíu dưới tấm trải và uống sữa nóng. Bỗng nhiên cô thấy buồn ngủ không cưỡng được.